Chương 5 Thánh đế thứ 3 Diệt đế. Sự chấm dứt đau khổ. Niroda.
Trong chương 3 và 4, chúng ta đã thảo luận về khổ và nguyên nhân của nó. Bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của sự diệt khổ. Dukkha Niroda được biết đến dưới danh từ Nirvana Sanskrit, tức Niết Bàn. Ý nghĩa từ nguyên học của từ này gồm Ni cộng Vana, có nghĩa là không còn tham ái, đã ra khỏi tham ái, hoặc gồm Ni cộng Va, có nghĩa là ngừng thổi hay bị dập tắt. Dù nghĩa từ nguyên học trong tiếng Pali và Phạn ngữ có thể giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của thuật ngữ này, nhưng chúng vẫn không giúp chúng ta chứng nghiệm được cái hạnh phúc của Niết Bàn, vì sự chứng nghiệm này đến từ giới, định và tuệ, như chúng ta sẽ thấy trong chương kế tiếp. Niết Bàn là một giáo pháp, một sự chứng nghiệm không thể giải thích được vì tính chất tinh tế của nó. Nó được xem là cái siêu thế, Lokuttara, cái tuyệt đối, cái vô vi, Asamkhata. Niết Bàn phải được bậc trí tự chứng ngộ lấy. Đừng nói chi tới Niết Bàn, chỉ một việc đơn giản như vị ngọt của đường ta cũng không thể nhận ra được nếu trước đó chưa hề nếm qua nó, mà chỉ có đọc những sách nói về tính chất hóa học của đường. Nhưng nếu cho ta một thỏi đường vào lưỡi thì ta sẽ nhận ra được vị ngọt của nó mà không cần phải lý thuyết dông dài về đường nữa. Niết Bàn là gì? Đó là câu hỏi mà một người theo Phật hay không đều có thể đặt ra ngay từ đầu. Đây không phải là một câu hỏi mới hôm nay hay hôm qua. Có thể có nhiều câu trả lời khéo léo và giải thích nó trong những lời tán thán nồng nhiệt. Nhưng cho dù thuyết lý đến bao nhiêu chăng nữa, cũng không đem chúng ta đến gần nó hơn một chút nào, bởi vì nó đứng ngoài ngôn ngữ, ngoài phạm trù lý luận. Nếu nói Niết Bàn không phải là điều gì đó thì dễ hơn và chính xác hơn, vì người ta không thể diễn tả nó bằng ngôn ngữ. Niết Bàn là điều không thể mô tả và không thể truyền đạt được. Khi cố gắng giải thích từ này, chúng ta sử dụng những từ ngữ mang ý nghĩa bị hạn chế, những từ liên hệ đến thế gian, trong khi Niết Bàn, cái thực tại tuyệt đối, chỉ chứng nghiệm được qua sự tu tập tăng thượng tâm và trí tuệ, nằm ngoài bất kỳ một trải nghiệm thế gian nào, ngoài khả năng diễn đạt của ngôn ngữ. Lý do chúng ta viết về nó là để ngăn ngừa sự hiểu lầm về khái niệm Niết Bàn của Đạo Phật. Đức Phật nói:
Này các thầy tỳ kheo, cái giáo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ thì sâu thẳm, khó thấy, khó hiểu, an lạc và cao cả, vượt ra ngoài lý luận đơn thuần. Nó vi diệu và chỉ bậc trí giả mới có thể nhận thức được. Nhưng đời này, con người lại thích thú say mê và vui mừng trong dục lạc. Vì người đời thích thú say mê và vui mừng trong dục lạc, nên cũng khó mà thấy được cái lý duyên sinh hay cái duyên khởi tùy thuộc này, cũng khó mà thấy được cái sâu lắng của các pháp hữu vi, khó thấy được sự từ bỏ tất cả sinh y, upadi, sự dập tắt tham ái, sự ly dục, sự đoạn diệt, tức Niết Bàn. Và nếu Như Lai phải dạy về giáo pháp này, còn những người khác thì không hiểu Như Lai. Đó là điều đáng lo phiền đối với Như Lai. Trung Bộ Kinh 26.
Như vậy, Đức Phật đã chỉ rõ là khó thấy, khó hiểu được sự dập tắt của tham ái, Niết Bàn. Trong bài Pháp đầu tiên khi giải thích về Thánh Đế thứ ba, Đức Phật có nói:
Này các thầy tỳ kheo, đây là chân lý cao cả về sự đoạn diệt, đau khổ. Đó là sự đoạn diệt hoàn toàn, sự từ bỏ, sự xả ly và không chấp vào chính cái tham ái đó. Tương ưng bộ kinh.
Dù trong định nghĩa này, từ Niết Bàn không được đề cập đến, nhưng sự đoạn diệt hoàn toàn tham ái là có ý chỉ cho Niết Bàn. Ở nơi khác, Đức Phật đã làm sáng tỏ điều này.
Chính thế, này Radha, sự dập tắt tham ái là Niết Bàn.
Trả lời cho một vị thiên tử, Ngài nói:
Sự đoạn tận tham ái là Niết Bàn.
Và Ngài Xá Lợi Phất đã nói:
Sự khuất phục và từ bỏ tham dục đối với năm hợp thể chấp thủ chính là sự đoạn diệt đau khổ.
Ở trên ta thấy rõ Nirodha hay Nibbana là sự đoạn diệt, sự dập tắt tham ái. Như chúng ta đã thấy trong chương trước, tham ái chính là nguyên nhân của đau khổ. Đau khổ chỉ đoạn diệt khi cái gốc của nó là tham ái bị đoạn diệt. Với sự xả bỏ tham ái, chúng ta cũng xả bỏ được đau khổ và tất cả những cái thuộc về đau khổ. Như vậy, Nibbana được định nghĩa là sự dập tắt của đau khổ. Chúng ta có thể để ý thấy rằng mặc dù những thuật ngữ phủ định thường được dùng để định nghĩa Niết Bàn, nhưng chúng không có hàm ý Niết Bàn chỉ là sự phủ định hay sự hoại diệt của một cái ngã. Nói cho cùng, sự phủ định không có nghĩa là cái không tuyệt đối, cái chân không, mà chỉ là sự vắng mặt của một cái gì đó. Một bậc A-la-hán đã chứng được Niết Bàn là không còn tham ái. Tham ái không còn hiện hữu nơi họ. Và đây không phải là cái không đơn thuần hay sự hoại diệt, cái ngã, bởi vì không có cái ngã nào để hoại diệt. Chúng ta cũng thấy rõ trong kinh điển các thuật ngữ tích cực như Khamam, an tịnh, Sudi, thanh tịnh, Panitam, cao cả, Santi, an lạc, Vimuti, giải thoát được dùng để diễn tả vô sinh Niết Bàn. Thế nhưng, ý nghĩa thực sự của những thuật ngữ này bị giới hạn bởi những trải nghiệm của thế giới hữu tình. Tất cả những định nghĩa tích cực xuất phát từ kinh nghiệm của chúng ta đối với thế giới hiện tượng. Quan niệm của người đời về mọi vật là samsarik, sinh tử, nghĩa là thuộc về sự hiện hữu hay cái đang trở thành hữu. Do đó, mọi quan niệm của chúng ta liên quan đến Niết Bàn cũng dựa vào cái đang trở thành. Và vì vậy, chúng ta không thể có một hình ảnh đúng đắn về Niết Bàn. Mọi ý nghĩ, khái niệm và lời nói của chúng ta đều bị giới hạn hữu vi và không thể đem áp dụng cho Niết Bàn vô tác, vô vi, vô tướng. Theo tập quán, chúng ta nói đến những thuật ngữ tích cực và tiêu cực. Chúng cũng tương đối như mọi thứ khác. Nhưng Niết Bàn thì vượt lên trên cái tích cực và tiêu cực đó và không liên quan đến bất cứ cái gì do duyên sinh, tức hữu vi. Đức Phật đã dùng những thuật ngữ của thế gian và hiểu rõ sự giới hạn của chúng. về câu hỏi Niết Bàn là gì, chúng ta hãy lắng nghe những lời Phật dạy sau đây.
Này các thầy tỳ kheo, có hai giới Niết Bàn, Nibbana Dhatuyo. Cái gì là hai? Đó là Niết Bàn còn lại các hợp thể, tức hữu dư y Niết Bàn, Saupadisesa, và Niết Bàn không còn lại các hợp thể, tức vô dư y Niết Bàn, Anupadisesa. Này các thầy tỳ kheo, ở đây một vị tỳ kheo là một vị A-la-hán, một người đã hủy diệt được những ô nhiễm, đã sống một đời sống, đã làm điều phải làm, đã cất được gánh nặng, đã chứng từng bậc của thánh quả A-la-hán, đã đoạn diệt hoàn toàn mọi trói buộc, kiết sử của hữu, đã giải thoát nhờ quan điểm chân chính, chánh kiến. Vì các căn không bị phá hủy, nên người này cảm giác được điều dễ chịu và khó chịu, cảm thọ được lạc và khổ. Vậy năm hợp thể, năm uẩn vẫn còn, và vì người này dập tắt được dục vọng, sân hận và vọng tưởng, nên được gọi là Niết Bàn còn sắc thân, hữu dư y Niết Bàn. Và này các thầy tỳ kheo, Niết Bàn không còn lại các hợp thể, vô dư y Niết Bàn là gì? Này các tỳ kheo, ở đây một tỳ kheo là bậc A-la-hán, một người đã diệt được ô nhiễm, đã sống cuộc sống, đã làm điều phải làm, đã cất được gánh nặng, đã chứng từng bậc của quả thánh A-la-hán, đã đoạn diệt hoàn toàn mọi trói buộc, kiết sử của hữu, là người đã giải thoát nhờ quan điểm chân chánh, chánh kiến. Vì mọi cảm giác không còn được đón nhận, không còn được vui thú, ý chí trở nên nguội lạnh. Này các thầy tỳ kheo, chính điều đó được gọi là vô dư y Niết Bàn. Này các thầy tỳ kheo, đây là hai giới Niết Bàn.
Chân lý này đã được Đức Thế Tôn tuyên thuyết.
Nên Như Lai tuyên bố hai giới Niết Bàn này, Đấng Giác Ngộ giải thích, vững vàng không bám chấp, khi một giới vẫn còn tồn động lại các uẩn và đoạn diệt mọi cái dẫn đến sự trở thành hữu. Khi một giới không còn tồn động lại các uẩn, ở kiếp sau đoạn diệt hết mọi sự trở thành. Người biết trạng thái tâm vô sinh vô vi này sẽ được giải thoát bằng đoạn diệt pháp trở thành, chứng ngộ pháp tinh yếu, và trong sự tĩnh lặng họ hoan hỷ vững vàng từ bỏ mọi sinh hữu. Bốn sự kinh 38-39.
Một chúng sinh gồm đủ năm hợp thể, tức danh và sắc, tinh thần và vật chất. Những hợp thể này thay đổi không ngừng nên chúng là vô thường. Chúng sinh ra và diệt đi. Diệt cái gì? Thuộc bản chất của sinh cũng đều thuộc bản chất của diệt. Tương ưng bộ kinh V423. Dục vọng, hận thù và vọng tưởng trong con người sẽ đưa họ đến với luân hồi mãi mãi. Vì như chúng ta đã nói, không từ bỏ được dục vọng, thù hận và vọng tưởng, thì con người sẽ không giải thoát được khỏi sinh lão bệnh tử. Người đã chứng được thánh quả, được giải thoát ngay trong cuộc sống bằng cách nhổ bỏ tận gốc dục vọng, thù hận và vọng tưởng. Như trên đã nói, điều này được gọi là hữu dư y Niết Bàn. Năm hợp thể, ngũ uẩn hay các căn hiện tồn của bậc A-la-hán đã sinh khởi do dục vọng, thù hận và vọng tưởng của vô lượng kiếp trước, vì còn sống nên năm hợp thể vẫn còn vận hành, cho nên bậc A-la-hán còn cảm giác những vui thú hay đau khổ do các căn còn tiếp xúc với các trần, nhưng vì đã được giải thoát mọi trói buộc, kiết sử, mọi phân biệt và ý tưởng về cái ngã, nên các ngài bất động đối với mọi cảm giác này. Và khi một vị A-la-hán qua đời, năm hợp thể, ngũ uẩn hay các căn hiện tồn của họ ngừng vận hành, chúng ngưng bặt vào lúc chết và những cảm giác của vị ấy không còn. Và vì đã dứt bỏ tận gốc dục vọng hận thù và vọng tưởng, nên bậc A-la-hán không còn tái sinh. Và dĩ nhiên là lúc đó không còn cảm giác nào nữa, cho nên nói rằng cảm thọ của bậc thánh trở nên nguội lạnh. Tư tưởng này đã được diễn tả trong phẩm tự thuyết của tiểu bộ kinh Yudanya như sau.
Thân tan tưởng diệt, cảm giác nguội tanh, mọi hành bất động, thức không luân hồi. Phẩm tự thuyết Vipa-i-9.
Đây là thể niết bàn, không còn sót lại các hợp thể, vô dư y niết bàn. Từ đó, địa vị A-la-hán, bậc toàn giác đã rõ ràng. Khi một người đã hoàn toàn nhổ bỏ được tam độc dẫn đến hữu, tức tham sân si, thì họ được giải thoát ra khỏi mọi trói buộc của dòng luân hồi, khỏi sinh tử triền miên. Bậc thánh được tự tại trong ý nghĩa trọn vẹn của từ ngữ này. Ngài không còn một tính chất nào để làm cái nhân đưa đến tái sinh như một chúng sinh, vì Ngài đã chứng được niết bàn, tức đã dừng lặng hoàn toàn sự tương tục và sự trở thành hữu Bhava Nirodha. Vị ấy đã siêu việt lên trên những hoạt động thông thường hay thuộc thế gian và đã đạt đến trạng thái siêu thế trong khi vẫn còn sống ở thế gian. Các hành động không dẫn đến nghiệp, không có hiệu quả tạo tác vì chúng không được dắt dẫn bởi tam độc, bởi phiền não trong tâm, kilesa, trói buộc, kiết sử. Vị ấy trở thành vô nhiễm với mọi cái xấu ác đối với mọi phiền não trong lòng. Nơi các vị ấy không còn những tùy miên, anusaya, phiền não mà đã vượt lên trên mọi thiện ác, đã dứt bỏ cả điều tốt lẫn xấu, Pháp Cú 39. Họ không lo lắng về quá khứ tương lai cũng như hiện tại. Họ chẳng chấp vào điều gì trong thế gian này nên họ không bị đau khổ. Họ không bị chao đảo bởi những thăng trầm của cuộc sống. Tâm thức họ không bị lay động khi tiếp xúc với những cái dao động của thế gian. Họ không ưu phiền, không ô nhiễm và an lành. Như vậy, niết bàn là một trạng thái có thể chứng nghiệm được ngay chính trong cuộc sống này. Người có suy nghĩ, có đầu óc, ham hiểu biết sẽ dễ dàng hiểu được trạng thái này. Và người ta có thể xem đó đúng là của vị A-la-hán, chứ không phải một chúng sinh nào khác hoặc ở trong thế giới này hay trong các cõi có phúc lạc cõi trời. Dù hữu tình chúng sinh cảm nhận được bản chất bất xứng ý của cuộc sống và trực tiếp biết đau khổ là gì, phiền não hay tham ái là gì, họ vẫn không biết được sự đoạn diệt hoàn toàn của phiền não ra sao, vì họ chưa bao giờ chứng nghiệm được nó. Nếu chứng nghiệm được nó qua thân chứng, họ sẽ biết cái trạng thái không có phiền não là như thế nào. Niết bàn hay thực tại là gì? Chân hạnh phúc là gì? Vị A-la-hán nói về niết bàn với sự chứng nghiệm của mình, chứ không phải do nghe nói. nhưng vẫn không bao giờ có thể làm cho người khác hiểu về Niết Bàn bằng sự chứng ngộ của mình được. Một người từng làm vơi đi sự khao khát của mình sẽ hiểu được sự giải thoát mà họ đã đạt được, nhưng vẫn không thể nào giải thích sự giải thoát này cho người khác hiểu. Dù họ có nói về nó nhiều bao nhiêu đi nữa, thì những người khác vẫn sẽ không chứng nghiệm được nó, vì đó là sự tự chứng tri. Sự giác ngộ là chuyện cá nhân của mỗi người. Mỗi người phải ăn và ngủ cho chính mình và tự chữa lành những căn bệnh của mình. Những điều này chỉ là những nhu cầu hàng ngày, huống gì là những việc có liên quan đến sự phát triển nội tại của con người với sự giải thoát tâm thức của họ. Cái khó nắm bắt là vô dư niết bàn. Nói cách khác, bát niết bàn, parinibbana hay sự diệt tận của bậc A-la-hán. Một trích đoạn thường được dẫn ra từ phẩm tự thuyết của tiểu bộ kinh Yudana như sau.
Này các thầy tỳ kheo, có sự không sinh, không khởi, không tạo và không hữu vi. Nếu không có cái không sinh, không khởi, không tạo và không hữu vi, thì sẽ không có thoát ra khỏi sinh, ra khỏi khởi, ra khỏi tạo và ra khỏi hữu vi. Vì có cái không sinh, không khởi, không tạo, không hữu vi, nên có sự thoát ra khỏi sinh, khởi, tạo và ra khỏi hữu vi. Ở đây không có cái yếu tố rắn, giãn nở, yếu tố lỏng, chất dính, yếu tố nóng và chuyển động, cũng không có cõi của không gian vô biên, không vô biên xứ, không có cõi của thức vô biên, thức vô biên xứ, không có cõi của không có cái gì, vô sở hữu xứ, không có cõi của không tưởng không không tưởng, phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có thế giới này, không có thế giới khác, không có mặt trời, mặt trăng. Ở đây không có cái gì đến, không có cái gì đi, không có hiện hữu, không có diệt, không có sinh, không hỗ trợ, không hiện hữu, không có các duyên. Quả vậy, đây là sự đoạn diệt đau khổ.
Như trên đây, rõ ràng là bát niết bàn hay niết bàn tuyệt đối là một trạng thái. Ở đó năm hợp thể, uẩn, hình sắc, cảm giác, ý tưởng, hành, hành vi có chủ ý và thức. Tất cả mọi cái thuộc về các hợp thể cũng đều hoại diệt. Do đó đây là một trạng thái không có chỗ cho sự tương đối. Nó vượt lên trên và ở ngoài mọi cái tương đối. Nó không phải là hậu quả của một cái nhân, cũng không phải là cái nhân gây ra một cái quả. Nó không phải là con đường, cũng không phải là quả vị. Nó là sự tuyệt đối, sự vô vi, vô tướng. Đau khổ cùng với nguyên nhân của nó, tức tham ái, đều thuộc về thế tục. Còn Niết Bàn không nằm trong thế giới này. Nó đứng bên ngoài những cái hữu vi, và do đó nó vượt ra ngoài nhân quả. Các pháp thế gian đều là tương đối, còn Niết Bàn là cái pháp không có tính chất tương đối. Nó là pháp tuyệt đối. Trong một bài pháp rất quan trọng, trong đó có nói rất rõ về lý duyên sinh và tứ thánh đế, Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo:
cái mà cả thế gian đều coi là chân thật, thì các bậc thánh trí cao cả Ariya xem đó là hư vọng, do sự chấm tri của các vị. Và các bậc thánh trí cao cả cho là chân lý, cái mà thế gian xem là giả dối.
Và Ngài dạy thêm rằng:
Niết bàn đâu phải dối gian, mà là chân lý của hàng thánh nhân. Bởi đà chứng ngộ niết bàn, về nơi tịch diệt với lòng vô tham. Tương ưng bộ kinh N758.
Đây không phải là ví dụ duy nhất Đức Phật dùng từ chân lý để thay thế cho niết bàn, vì chúng ta cũng tìm thấy những câu sau đây.
Này các thầy tỳ kheo, thực tại là một tên gọi của niết bàn. Tương ưng bộ kinh IV 195.
Hoặc
trong thực tại họ đà giải thoát, diệt tham lam ngăn hữu trở về. Bổn sự kinh 2 y 12.
Như đã được xác nhận trong một bài pháp cũng quan trọng không kém, kinh Giới Phân Biệt, bậc thánh A-la-hán tuyệt đối trầm tĩnh trong nội tâm. Ba ngọn lửa tham sân si đã hoàn toàn dập tắt, hoàn toàn ra khỏi nội tâm. Khi các cảm giác vui khổ hay không vui không khổ, lạc thọ khổ thọ và vô ký đến trong tâm, vị ấy hiểu rằng nó là vô thường và không bám chấp cái ý tưởng về của tôi hay cái của tôi. Chúng không được thọ nhận với sự khoái cảm. Cho dù trải nghiệm bất cứ cảm giác nào, hoặc vui buồn hay không vui không buồn, bậc thánh đều không bám víu, không bị ràng buộc vào nó. Ngài biết rằng với sự tan rã của thân, sau khi yếu tố của sự sống chấm dứt, tất cả những cảm giác, mọi kinh nghiệm sẽ trở nên nguội lạnh định tĩnh, giống như một ngọn đèn cháy sáng nhờ vào dầu và bớt đèn. Khi dầu và bớt hết thì đèn tắt. Cũng vậy, khi một tỳ kheo chứng nghiệm một cảm giác về sự chấm dứt của thân, vị ấy biết là tôi chứng nghiệm một cảm giác thân đã đoạn diệt. Và khi vị ấy chứng nghiệm một cảm giác về sự chấm dứt mạng sống, vị ấy biết là tôi chứng nghiệm một cảm giác sự sống đã dứt. Và vị ấy biết với thân tan rã và mạng sống kết thúc, mọi cảm giác sẽ trở nên nguội lạnh vì không còn vui thú ngay ở đây và bây giờ. Như vậy, này các tỳ kheo, một người như thế là thành tựu được cái trí tuệ siêu việt, vì tri kiến về sự đoạn diệt mọi đau khổ là cái thánh trí tối thượng. Sự giải thoát không gì lay chuyển được của vị ấy đặt nền tảng trên chân lý. Cái hư vọng là cái phi thực tại, còn cái thực tại thì không hư vọng. Niết bàn là chân lý, do đó, này các thầy tỳ kheo, một người đã thành tựu được cái chân lý tối thượng, bởi vì cái chân lý cao cả tối thượng là niết bàn, là cái thực tại không hư vọng. Trong Bảo Kinh Ratana Sutta, tương ưng bộ kinh N14 có nói:
quá khứ họ đã chết, vị lai họ không còn, tâm họ không chấp hữu, ở đời sống tương lai, mầm sống đã đoạn diệt, họ không còn ước muốn về một sự tăng trưởng. Các bậc thánh trí này tâm rất là kiên định, họ đều đã ra đi như ngọn đèn đã tắt.
Đây là địa vị của bậc A-la-hán, người đã tịch diệt niết bàn, Parinibbuto. Con đường của vị ấy đi qua không để lại dấu vết, giống như chim bay trên bầu trời, Pháp Cú 92-93. Do đó thật sai lầm khi nói rằng vị A-la-hán hay Phật nhập vào Niết Bàn, vì đó không phải là một nơi, một lãnh thổ hay một cõi trời, nơi mà chúng sinh tiếp tục sống đời bất tận. Niết Bàn không có nơi chốn. lần nhập diệt cuối cùng, niết bàn tối hậu của vị Phật hay vị A-la-hán được mô tả trong những bản kinh là Parinibbuto, Parinibbayi, có nghĩa là hoàn toàn tịch diệt, hoàn toàn lặng tắt. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy đó là sự đoạn diệt của hữu Bhavanirodha, sự chấm dứt của một cuộc hành trình. Cái gì xảy ra cho một vị Phật hay vị A-la-hán sau khi các ngài tịch diệt đều không thể nói được, không thể xác định được? Nó không có kích thước, không có chiều ngang, chiều dọc. Đó là một câu hỏi không có câu trả lời, không xác định được. Avyakata, cái chân lý tối thượng thì không thể diễn tả được và không tuyên thuyết được. Khi Upasiva chất vấn Đức Phật, một người qua đời là thôi không còn hiện hữu nữa, hay là trường tồn mãi mãi trong cõi vĩnh phúc? Câu trả lời của Đức Phật rất khẳng định. Việc một người nhập diệt thật là không thể lường. Người ấy không còn có gì để mà có thể nói bất kỳ một điều gì. Khi vạn pháp đoạn diệt, tất cả mọi cách nói cũng đều bị diệt tận. Tương ưng bộ kinh N1076.
Chú thích: so sánh đoạn kệ này với câu Đức Phật trả lời cho Vatra trong Trung Bộ Kinh Y486 bài 72.
Nếu nói rằng một vị A-la-hán tái sinh thì không đúng, còn nói rằng vị ấy không tái sinh cũng không thích hợp trong trường hợp này. Hết chú thích.
Khi không có sự hiện diện của một Atta, tức linh hồn hay cái ngã, thì cái gì đạt đến Niết Bàn hay ai chứng ngộ Niết Bàn là một câu hỏi gây lắm phiền phức. Trước tiên chúng ta thử tìm hiểu xem cái được gọi là chúng sinh là ai hay là cái gì. Một chúng sinh là một phức hợp thay đổi liên tục của tinh thần và vật chất, danh và sắc. Đó là một tiến trình chịu sự thay đổi, không có cùng một cái giống nhau trong hai khoảnh khắc liên tục. Và ở đây không có một cái gì là thường còn. Sự đoạn diệt hoàn toàn của tiến trình này, tức cái phức hợp của các nhóm tâm vật lý hay danh sắc này, được coi như là Niết Bàn, hoàn toàn bị dập tắt hay mất đi. Không có cái tôi, cái ngã hay linh hồn đi vào Niết Bàn, hoặc vĩnh cửu hoặc hoại diệt trong Niết Bàn. Câu hỏi cái gì chứng đạt hay ai chứng ngộ Niết Bàn xuất hiện vì cái khái niệm mạnh mẽ về cái tôi, chính tôi và của tôi nơi con người, và mọi câu hỏi đều xoay xung quanh cái tôi này. Thế nhưng không có cái tôi hay cái ngã nào ở đằng sau những hành động thuộc về thân, khẩu, ý của chúng ta. Không có người làm hành động, không có người tư duy một tư tưởng. Chỉ có Niết Bàn hiện hữu, chứ không có con người chứng ngộ Niết Bàn. Chỉ có các hiện tượng tiếp tục trôi chảy. Trong ngôn ngữ quy ước, chúng ta nói về người đàn ông, đàn bà, cái tôi, chính tôi, vân vân. Nhưng theo ý nghĩa tuyệt đối thì không có một cá nhân nào như thế hiện hữu. Chỉ có một tiến trình xuất hiện và một tiến trình dừng bặt. Bất cứ cái gì thuộc bản chất của sinh cũng thuộc bản chất của diệt. Năm hợp thể chấp thủ, năm thủ uẩn tạo nên chúng sinh. Tham ái, nguyên nhân của đau khổ, sinh khởi trong năm hợp thể chấp thủ, và sự đoạn diệt của nó cũng nằm trong năm hợp thể chấp thủ. Như vậy, có một tiến trình sinh và một tiến trình diệt, và không có một cái ngã
hai cái tôi thường hằng, sản sinh ra các hợp thể và cuối cùng tiêu diệt chúng. Và chắc chắn là không có một cái lực bên ngoài nào. Ở đây có một sự trở thành, hữu và sự đoạn diệt của nó. Đây là chánh kiến. Niết bàn của Đạo Phật được gọi là hạnh phúc tối thượng, Paranam Sukham. Và như chúng ta đã thấy ở trên, cái hạnh phúc này là do sự hoàn toàn trầm lắng, sự hoàn toàn dừng tắt của mọi cảm giác. Quả thật bây giờ câu nói này hoàn toàn làm cho chúng ta, những kẻ đã từng cảm nhận rất nhiều tình cảm vui thú với các căn của mình, lấy làm bối rối. Yudaji, một đệ tử Phật, đã đề cập đến chính vấn đề này khi Ngài Xá Lợi Phất chỉ các thầy tỳ kheo nói: Này các thiện hữu, chính Niết Bàn là hạnh phúc, chính Niết Bàn là hạnh phúc. Ngài Yudaji mới hỏi: Này thiện hữu Xá Lợi Phất, cái gì là hạnh phúc khi ở đây không có cái cảm giác thọ? Hỡi thiện hữu, chính cái ở nơi đây không có cảm giác mới là hạnh phúc. Tăng Chi Bộ Kinh, IV 414. Câu nói của Ngài Xá Lợi Phất được hỗ trợ một cách đầy đủ bởi lời dạy sau đây của Đức Phật:
Bất cứ cái gì được chứng nghiệm, được cảm giác và được cảm thọ đều là đau khổ. Tương ưng Bộ Kinh 2y53.
Các bước cần thiết của con đường đưa đến diệt khổ, đến Niết Bàn, đã được Đức Phật chỉ rõ. Đó là con đường tu tập tâm trí nghiêm cẩn để đạt đến hạnh phúc thuần khiết và sự an lạc tối thượng, tránh khỏi sự rối loạn của đời sống. Con đường này quả thật là rất khó khăn. Nhưng nếu với sự tinh tấn miên mật và sự hiểu biết đầy đủ, chúng ta cất bước lên đường và quan sát từng bước đi của mình, thì sẽ có một ngày chúng ta đạt đến đích. Cũng như một đứa trẻ tập đứng tập đi từng bước một và rất khó khăn, tất cả những bậc vĩ nhân cũng vậy. Trên con đường đi đến sự hoàn hảo, họ đã phải đi từng bước một qua những thất bại liên tục trước khi đạt đến thành công cuối cùng.
Nhớ hành giả đời trước cùng đường lối tu hành, dù chỉ là hậu sanh, vẫn có thể chứng đạo, đạt hạnh phúc vĩnh hằng. Trưởng lão Tăng Kệ, 947.